Sinh hoạt này thì quý thầy sẽ nói về cái tứ diệu đế, tại vì đây là cái căn bản mà lâu nay thì quý vị chưa học, cho nên học cái này là để nắm vững được cái căn bản của Phật pháp. Trước là nói về cái nghĩa của tứ diệu đế, tức là đây gọi là tứ diệu đế, có chỗ cũng gọi là tứ thánh đế đó. Thì chữ đế á, chữ đế nghĩa là cái lẽ thật, là cái chân lý, tức là đó là cái sự kiện nó hiển nhiên, không còn tranh luận nữa. Như vậy thì tứ diệu đế hay tứ thánh đế, tức là bốn sự thật nhiệm màu nó cao thượng, hay là bốn sự thật sáng suốt của bậc thánh. Vậy tức là người mà còn phiền não á thì không dễ gì hiểu thấu nổi, cho nên phàm phu mà thông đạt á thì chuyển thành thánh, vậy thì đâu phải là tầm thường. Tức là đây là những cái chân lý sáng suốt, những cái chân quý cao thượng mà phải nghĩa là bậc thánh thì mới hiểu thấu hết nổi, còn phàm phu á mà hiểu được á thì chuyển phàm thành thánh chứ không phải là thường. Còn nếu mà phàm phu thì chưa hiểu hết nổi chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà nhiều khi có nhiều người học Phật quen là nó tứ thánh đế là pháp tiểu thừa, còn tôi tu đại thừa rồi phải không? Đó, cái đó là cái cũng là hiểu lầm. Cho nên trong tức là đây, đó là nói lên là những cái chân lý đó, cái lẽ thật. Cho nên trong kinh mới nói Phật có dạy đó, này các tỳ kheo, bốn thánh đế này là chân thực, không hư ảo, không thể khác, nên gọi là thánh, thấy không? Đó là cái chân lý mà nó chân thực như vậy, là coi như là của cái bậc thánh mới là thấu suốt hết nổi. Cho nên dù là Phật gọi là Phật ra đời đó hay là không thì nó vẫn hiện hữu như vậy. Thì bài gọi là bài kinh này á được Phật thuyết giảng đầu tiên ở tại vườn Lộc Giả, thấy không? Đó, thì đó gọi là chuyển pháp luân đó, thấy không? Tức là Đức Phật quay bánh xe chánh pháp ở thế gian, đó là mở đầu cho Phật pháp, thấy không? Vậy cho nên đó là bài kinh quan trọng, tức là gì, là mở đầu của đạo Phật á là cái gì? Mở đầu của đạo Phật là nói về lẽ thật, không? Đế chân lý, tức là mở đầu đạo Phật là nói về lẽ thật. Tức là thắp sáng cái chân lý cho thế gian và xuất thế gian. Vậy thì người đi vào đạo Phật tức là đi vào lẽ thật, phải không? Mở đầu là bằng sự thật, nói đến sự thật, thì người đi vào đạo Phật là đi vào lẽ thật, sống trở về với lẽ thật. Cho nên con đường đó là con đường mà được nói ra từ tâm giác ngộ của Đức Phật, phải không? Mà đã là nói ra từ tâm giác ngộ của Đức Phật thì mình học thì phải học làm sao? Đó, thì mình cũng phải khéo mở cái tâm giác ngộ của mình để đón nhận, phải không? Vì đây là từ tâm giác ngộ của Phật nói ra, thì vậy là mình muốn nghĩa là tiếp nhận cũng phải mở tâm giác ngộ của mình để mà đón nhận, chứ không phải cứ là đóng kín cái tâm giác ngộ của mình. Phải không? Đó, thì làm sao mà đón nhận được? Nó không có khế hợp, không có tương ứng với nhau. Đó, vậy thì coi như tổng quát á là khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế, ha, đó là bốn, tức là gồm có nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian. À, tức là khổ thánh đế á, là cái quả thế gian, tập thánh đế là cái nhân của khổ, đó là gọi là nhân quả của thế gian. À, còn diệt thánh đế á, là cái quả của xuất thế gian, đạo thánh đế là cái nhân của xuất thế gian. À, như vậy thì nhân quả của xuất thế gian. À, vậy thì coi như là bốn thánh đế này á, là nó gồm đủ cả thế gian và xuất thế gian. À, muốn đi vào thế gian á, không thì nghĩa là đi theo hai cái đế đầu tức là khổ và tập đó, đã là đi vào thế gian, vào sanh tử. Còn muốn đi ra xuất thế gian á, là phải đi theo diệt và đạo, đó là đi ra xuất thế gian. À, thì trong đây nó gồm có gọi là Phật gọi là ba lần chuyển, mà ba lần chuyển thành 12 hành đó, thấy không? Tức là thứ nhất là gọi là thị chuyển, thị tức là chỉ bài, xác định rõ cho mọi người thấy, thấy không? Tức là nói rõ đây là sự khổ có thật, thấy không? Tức là nói chỉ rõ cho mọi người thấy đây là sự khổ là cái lẽ thật, thấy không? À, rồi đây là cái nhân có thật của khổ, tức là tập đế đó. À, nhưng khổ là một cái sự thật, thấy không? Rồi nhân cũng là một cái sự thật của khổ, tức là tập đế. Rồi đây là cái chỗ dứt khổ có thật, tức là đây là chỗ thật sự dứt khổ, đó là chân lý. Rồi đây là con đường vượt khổ có thật, thật sự là con đường để mà vượt khổ. Đó, tức là chỉ bài rõ ra cho thấy đó là những cái sự thật, thấy không? Của thế gian và xuất thế gian, phải không? Đó. Cho nên đó gọi là thị đó, thị chuyển đó, thị là chỉ rõ, chỉ bài rồi, phải không? Nhưng mà chỉ rồi thì phải sao? Cái là phiến chuyển, tức là phiên tu, chỉ cho thấy rõ là thật rồi, rồi phiên người tu, chứ không phải là chỉ nói để nghe cho vui tai, phải không? Đó. Thì phiến chuyển tức là phiên tu đó, tức là khổ là sự thật, cần nên biết rõ, không? Đó sự khổ đó, đó là một cái sự thật, cho nên mọi người cần phải biết rõ, nhận rõ. À, rồi tập là thật là cái nhân của khổ, cho cần nên phải đoạn dứt, không? Đó là cái tập đế là những cái nhân của cái khổ, cho nên rồi mình là cần phải đoạn dứt nó, thì mới hết khổ, không? Cho nên diệt á là thật là cái chỗ dứt khổ, an vui, giải thoát, cần nên phải chứng nhập. À, vậy tức là muốn hết khổ, dứt khổ thì phải dứt cái nhân đó, biết rõ cái nhân là phải dứt cái nhân đó để mà chứng nhập, thì đó là chỗ diệt, tức là dứt khổ, hay nói theo danh từ chuyên môn là niết bàn. Đó, niết bàn là chỗ giải thoát, dứt khổ thật sự. Còn đạo á, thật là con đường dứt khổ, cần nên tu tập. À, vậy tức là muốn dứt khổ đó thì phải tu tập. Tu tập đó là đạo đế, tức là con đường. Tu tập tức là những cái phương cách, những cái phương pháp để mình ứng dụng, mình tu thì thật sự là dứt được khổ. Đó. Vậy thì tức là chỉ cho biết rõ cái lẽ thật đó rồi thì cần phải thật sự nhận rõ để mà tiến tu, để mà thực hành, chứ không phải chỉ biết suông thôi. Đó. Biết suông thì không hết khổ được phải không? Đó, nhiều khi học thì mình hiểu biết suông rồi, thì nhiều khi nói nghe là cũng hay lắm đó, nhưng mà khổ thì cũng khổ à phải không? À, cho nên là phải phiên tu, phải có thực hành. Rồi cái thứ ba là chứng chuyển, tức là nói rõ, Phật nói rõ khổ đó Như Lai đã biết rõ, tức là cái điều khổ đó đó Như Lai phiên mọi người đã chỉ ra cho mọi người, rồi phiên mọi người phải cần phải biết rõ đó, thì Như Lai cũng đã nhận biết rõ, Như Lai đã trải qua, chứ không phải đây là gọi là nói trên lý thuyết, đó là Ngài đã nhận rõ hết, rồi tập đó Như Lai đã thật đoạn dứt, tức là cái tập đế là cái nhân của khổ đó, Như Lai đã đoạn dứt thật sự, chứ mới chỉ cho các ông, chứ không phải đây là lấy các ông ra làm thí nghiệm, phải không? Đó, nhiều khi rồi bởi vì quý vị mà đọc trong sử á, thấy nghe không, khi mà Đức Phật thành đạo rồi đến để mà độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như đó, thì năm người có ban đầu thì nghĩ sao, có tiếp Phật không? Không chịu tiếp, hoặc là ông Cù Đàm đó là ông bị thối tâm rồi, mới đầu tu có hạnh và ông đổi có hạnh rồi, ông thối tâm phố bồ đề tâm rồi, coi như rồi thôi ông đến mình cũng làm bộ như không có biết tới, đừng có tiếp với ông hết, phải không? À, nhưng mà khi mà Phật tới nơi thì do cái quy lực của Phật đó thì mỗi ông là lăng xăng, ông thì đón bát, ông thì lấy nước rửa chân rồi lăng xăng cung kính, phải không? À, sau đó là Phật mới nghĩa là mới nói về những cái lẽ thật này. Nhưng mà ban đầu á thì các ông rồi cũng gọi Phật bằng cái tên tộc đó, ông chứ chưa gọi Phật, gọi về cho Phật nó bây giờ là Như Lai đã thành đạo rồi, các ông không nên gọi gì nữa. Nhưng mà các ông không tin thì Đức Phật mới hỏi là rõ là từ trước đến giờ là các ông có nghe Như Lai đã nói lần nào là những cái điều như thế này chưa, thì các ông mới chưa, thì Đức Phật mới xác định rõ ngài đã thành đạo, đã chứng đạo rồi. Cho nên bây giờ mới đến đây là để mà chỉ dạy cho các ông, chứ không phải là gọi là như ngày xưa, không? Đó. Cho nên đó là để cho chính các ông đó, mà ban đầu là chưa cũng muốn tin đó, không? Cho nên là Phật biết, bây giờ chúng sanh sau này cũng vậy. Nhiều khi là học Phật Pháp rồi nghe Phật dạy mình tu mà không biết ngài đã đi qua chưa, phải không? Đó. Cho nên đây là Phật nói rõ, đây là những điều này, nói tập đế đó, các ông cần phải dứt, là Như Lai đã dứt sạch rồi, cho mới chỉ dạy cho ông, chứ không phải là Như Lai mà gọi là nói ra để mà thí nghiệm, lấy các ông đó làm thí nghiệm, không? Rồi việc đó Như Lai đã thật chứng rồi, tức là việc là cái chỗ niết bàn, chỗ an vui thật sự đó Như Lai đã chứng thật sự, không? Chứ không phải đây là những cái điều mà gọi là lý thuyết. Rồi đạo đó Như Lai đã thật tu, ngài đã tu xong, ngài đã trải qua, tức là Đức Phật đã trải qua hết, không? Đã thật sự chứng nghiệm nơi mình rồi mới chỉ dạy cho người. Thì thấy không? Đó là cái rất là thực tế, phải không? Là chỉ cho người bằng những cái gọi là kinh nghiệm thật sự của chính mình đã đi qua, không? Cho nên những cái điều đó chỉ cho mình đó là những điều ngài đi qua hết rồi. Cho nên mình bảo đảm mình không? Là có bảo đảm, có bảo chứng. Phải không? Đó. Vậy thì cái điều đó cũng nói lên cho mọi người tu Phật là phải sao? Tức là những điều đó, tức là Như Lai đã làm như rồi thì các ông học theo thì các ông cũng phải làm như vậy. Tức là sao? Tức là các ông cũng phải thực hành, cũng phải trải qua như vậy. Đó là con đường của Phật đi qua, chỉ dạy cho mình thì mình cũng phải như vậy, chứ không phải là chỉ học suông trên chữ nghĩa. Cho nên đó là cái chân lý giải thoát thật sự là như vậy. Vậy tức là nghĩa là Đức Phật ngài đã trải qua như thế thì người học theo đó Phật cũng phải như thế, tức là cũng phải nhận rõ những cái lẽ thật đó ngay chính mình, rồi cũng phải ứng dụng tu hành rồi phải đi đến thì chứng nghiệm thật sự nơi mình, chứ không phải là chỉ hiểu suông bàn suông trên chữ nghĩa. Đây vậy thì ngay từ buổi đầu đó Đức Phật đã chỉ rõ con đường học Phật đúng đắn như thế cho mình học rồi, phải không? Thì học Phật là phải vậy đó. Vậy thì quý vị hiểu kỹ không? Vậy học Phật là học để giác ngộ, để giải thoát, chứ không phải học để thêm kiến thức hiểu biết. Thì nhớ kỹ ha. Nhớ kỹ, học Phật là học để giác ngộ, để giải thoát, chứ không phải học để thêm kiến thức hiểu biết ha, phải không? Mà giác ngộ giải thoát á là ở đâu? Thường thì mình là nếu mà học theo chữ nghĩa thì giác ngộ rồi thì ở trong kinh điển Phật dạy chứ gì, phải không? Nhưng mà sự thật á, giác ngộ giải thoát không có ở trong kinh điển, phải không? Mà có ở đâu? Ngay trong chính mình nè, trong tâm mình mới giác ngộ được. Còn kinh điển đó là những cái bộ kinh để cho bạn đâu có biết giác ngộ, không? Hoặc những chữ nghĩa đó nó cũng không biết giác ngộ, đó là những cái mà ghi lại thôi, ghi lại những cái kinh nghiệm đồ Phật chỉ ra thôi. Còn cái mà giác ngộ thật sự đó là ở nơi tâm người, chính tâm người đó mới là chỗ giác ngộ thật sự, không? Cho nên mình phải hiểu kỹ vậy đó. Cho nên giác ngộ giải thoát thật sự là mình phải thực hành nơi tâm mình. Cho nên ngôn ngữ là chỉ là gọi là, nói theo nhà Phật, ngôn ngữ chỉ là tánh không thôi, chứ nó không có giác ngộ. Cho nên mình hiểu vậy thì mình khỏi phải, không phải lầm. Cho nên không phải là bảo tôi giải thoát hay là tôi giác ngộ thì liền thành giải thoát, điền tành giác ngộ. Phải không? À, cho nên hiểu vậy thật ra là không có làm được. À, hoặc là nói là tôi biết chỗ dứt khổ là như thế, thì không hẳn là tôi đã dứt khổ. À, nói tôi biết chỗ dứt khổ là gì đó, à, nhưng mà chưa hẳn là tôi dứt khổ. Phải không? À, cho nên nhiều khi nói à, tôi là không có dính mắc gì hết, không có dính mắc danh lợi hết. Nói vậy, nhưng mà không có nghĩa là tôi không dính mắc danh lợi. Phải không? Nói là ai cũng nói được hết. Phải không? Đó là chỉ là ngôn ngữ thôi, mà ngôn ngữ là tánh không. Phải không? Đó. Cho nên nhiều khi rồi, thí dụ như mình, cái điều đó mình cũng cũng hơi hơi dính dính gì đó, nhưng mà rồi sợ người ta biết, mình nói là tôi làm chứ tôi không dính hết. Phải không? À, nói vậy không có nghĩa là tôi không dính. Phải không? À, còn nếu thật sự mình không dính á, không nói người ta mà người ta cũng biết mình không dính nữa, chứ không phải nói cho người ta biết là mới là không dính. Phải không? Đó. Lẽ thật nó là như vậy. Đó. Cho nên đó, hiểu vậy đó thì mình mới thấy được những ý nghĩa nó chân thật để học Phật đi đến chỗ chân thật. Không? Đó là nói qua về gọi là cái nghĩa gì tứ diệu đế hay tứ thánh đế đó.